nơi được gọi là Điện Biên Phủ thứ hai trong cuộc chiến năm 1968.
Thế thành Quảng Trị thì ở cái vùng giáp giới với miền Bắc, ở cái vùng miền đầu của miền Trung. Và Khe Sanh là một cái thị trấn
thuộc cái huyện miền núi hướng hóa
Quảng Trị, và cách biên giới Lào khoảng 15 km. Thì từ cái chỗ hội thánh Khe Sanh của chúng tôi đến chỗ cửa khẩu Lao Bảo là khoảng 15 cây, ba mặt giáp giới với biên giới của Lào. Cảm tạ ơn Chúa thì tại vùng đất Khe Sanh này, một vùng đất đã chịu nhiều tổn thất ở trong cuộc chiến tranh năm 1968. Đây là một vùng nắng nóng, khô hạn về mùa hè. Nắng như đổ lửa và ảnh hưởng của gió Lào, đất nóng. Về mùa đông thì thời tiết khắc nghiệt và lạnh buốt, cho nên cái cuộc sống của người dân ở tại nơi đây trải qua cái cuộc chiến rồi, thời tiết khắc nghiệt như vậy, cho nên cái cuộc sống của người dân rất là nghèo nàn, thậm chí là có sự lạc hậu, bởi vì nó thuộc cái vùng miền núi, dân trí rất thấp. Từ năm 1932 thì Chúa đã cho cùng mục sư Ngô Văn Lái, là thân phụ của mục sư trí sự Ngô Văn Bửu, đến tại vùng đất Khe Sanh hướng hóa này để truyền giáo cho người sắc tộc Pru. Và Chúa đã cứu những người Pru ở tại Khe Sanh này, họ tin Chúa. Đến năm 1958 thì có cùng sư Bùi Tấn Lộc đến để truyền giáo và gây dựng được một số hội thánh ở tại vùng Khe Sanh này. Sau đó năm 1968 thì chiến tranh, cho nên các đầy tớ của Chúa không thể tiếp tục hầu việc Chúa ở tại đây được. Và từ năm 68 cho đến năm 1989 thì hội thánh của Chúa đã bị tản lạc ở khắp nơi. Người Pru ở tại Khe Sanh thì phần lớn đã di chuyển lên ở tại Đắk Lắk để tránh chiến tranh và sinh sống ở tại đó. Ở tại Khe Sanh thì chỉ còn một số ít người Pru tin Chúa, và họ vẫn giữ cái sự nhóm lại rải rác ở một vài nơi. Có thể nói là sau năm 1968 thì Khe Sanh, Quảng Trị xem như là một cái vùng trắng về tin lành. Có chỉ còn một vài người Pru tin Chúa và họ giữ đạo ở trong gia đình mà thôi. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, từ năm 1989 thì Chúa thăm viếng công việc Chúa ở tại Quảng Trị, ở tại Khe Sanh, và Chúa cho những cái nhóm rải rác những người giữ đạo đó thì họ bắt đầu nhóm hiệp lại với nhau, gây dựng, mở mang và phát triển công việc Chúa. Thì Chúa cho có truyền đạo Diên Minh Đức đến để hầu việc Chúa ở tại Khe Sanh, gây dựng và phát triển công việc Chúa ở tại đây. Chúa cho từ năm 1989 thì bắt đầu có cái sự nhóm hiệp lại chung với nhau, và từ đó cho đến nay thì hội thánh của Chúa được phát triển. Kính thưa hội thánh, đây là hội thánh Khe Sanh. Cảm tạ ơn Chúa vì hội thánh của Chúa tưởng chừng như là đã bị xóa sổ rồi, nhưng mà Chúa đã cho hội thánh của Chúa được tái lập lại. Ở tại Khe Sanh thì bây giờ Chúa cho có được ba chi hội, trong đó có một chi hội thì nhà nước vẫn chưa công nhận, và có 60 điểm nhóm của người sắc tộc Pru. Cảm tạ ơn Chúa, hội thánh Khe Sanh của chúng tôi thì có khoảng 2.000 tín hữu, và chúng tôi đang chăm sóc cho khoảng 30 điểm nhóm lớn và nhỏ. Ở tại Quảng Trị thì Chúa bây giờ chỉ có một nhà thờ được xây cất, còn lại thì một số nhà nguyện, và các cái điểm nhóm của người sắc tộc Pru thì nhóm ở trong các cái gia đình của các con cái của Chúa, người Pru ở trong các điểm nhóm. Đây là hình ảnh của ban phụ nữ và thiếu niên, thiếu nhi vừa tham gia thánh kinh hè trong ngày 2 đến ngày 4 vừa rồi. Và Chúa cũng cho sau 4 năm thì cả tỉnh Quảng Trị không có các chương trình truyền giáo. Thì bây giờ vừa rồi ngày Chủ nhật 28 thì Chúa cho có một chương trình truyền giảng được tổ chức ở tại nhà thờ, và có hơn 100 thân hữu đã đến nghe đạo của Chúa. Kính thưa hội đồng, chúng ta tiếp tục xem cái hình ảnh về các điểm nhóm. Dạ, đây là các cái điểm nhóm của người Pru ở trong các cái làng. Và chúng ta có thể thấy là họ nhóm ở trong những có nơi thì có nhà nguyện, có nơi thì họ nhóm sinh hoạt, nhóm ở trong các cái gia đình, các cái nhà của các gia đình con cái của Chúa rất là chặt hẹp. Nhưng mà Chúa cho như cái điểm nhóm ở trên này thì hơn 150 con cái của Chúa nhóm ở trong cái nhà chặt hẹp như thế này. Và cảm tạ ơn Chúa, khi tôi về hầu việc Chúa thì có một cái kỷ niệm rất là phước hạnh, đó là trong một cái tuần giảng lời Chúa cho hội thánh thì dâng một lần 67 con trẻ cho Chúa. Đây là những cái nơi các con cái của Chúa nhóm lại ở trong các cái điểm nhóm. Có những cái điểm nhóm của những người Peru thì nhóm ở trong các cái làng rất là xa xôi hẻo lánh. Từ cái đường quốc lộ đi vào trong các cái điểm nhóm đó thì khoảng 40 km đi vào trong núi. Và có những cái điểm nhóm thì ở trên đỉnh của núi Trường Sơn. Và khi tôi về hầu việc Chúa ở đó thì cũng đã đến thăm tất cả những cái điểm nhóm đó. Cảm tạ ơn Chúa, các con cái của Chúa rất là được sự khích lệ. Cảm ơn tạ ơn Chúa thì Chúa đã cho có những cái nhà nguyện được xây dựng để các con cái của Chúa, người Peru có thể nhóm lại thờ phượng Chúa ở trong các nhà nguyện. Có 30 điểm nhóm nhưng hiện tại thì chỉ có khoảng 4 nhà nguyện để các con cái của Chúa có nơi nhóm lại thờ phượng Chúa khang trang. Còn lại thì có những cái nơi nhóm lại rất là bị xuống cấp, nhóm ở trong các cái gia đình con cái của Chúa. Chúng ta có thể thấy những cái nhà của những cái người Peru được sử dụng để làm nơi nhóm lại. Cảm tạ ơn Chúa với cái tấm lòng tiếp đón hội thánh của Chúa, giàu đơn sơ, giàu rách nát, nhưng mà Chúa đã cho các con cái của Chúa đã cho hội thánh, cho cái điểm nhóm mượn cái ngôi nhà của mình để sử dụng làm điểm nhóm. Như cái điểm nhóm ở trên này thì các con cái cái gia đình này đó, họ sẵn sàng dời xuống ở phía dưới này để ở và dâng tất cả cái phần ở trên đó để làm nơi nhóm lại cho hội thánh của Chúa. Kính thưa hội đồng, cảm tạ ơn Chúa bởi vì công việc Chúa đã làm ở trên hội thánh của Chúa tại tỉnh Quảng Trị cũng như ở tại hội thánh Khe Xanh. Sau khi tốt nghiệp Viện Thánh Kinh Thần Học năm 2009 thì tôi ra trường và có 4 năm để phụ tá hầu việc Chúa ở tại hội thánh Tân An, thành phố Đà Nẵng. Và sau đó năm 2015 thì được Tổng Liên Hội bổ nhiệm để hầu lo công việc nhà Chúa ở tại hội thánh Khe Xanh, tỉnh Quảng Trị. Xin hội đồng cầu nguyện đặc biệt cho công việc nhà Chúa ở tại đây. Mỗi tháng thì Chúa cho có khoảng 10 đến 30 người sắc tộc Peru tin nhận Chúa. Và trong những cái tháng trong mùa Giáng sinh thì có đến 50 người tin nhận Chúa. Và đa phần những người tin nhận Chúa là những người là thứ nhất đó là họ là những người bị bệnh nan y. Mà sau khi là đã đến với thầy mo, đến với thầy cúng, đã cúng hết trâu, hết bò, hết gà, bán tài sản rồi, cái đường cuối cùng thì họ mới đến tin nhận Chúa. Thứ hai đó là những người bị quỷ ám, là những người bị bệnh nan y, những người không thể chạy chữa được, y học bó tay. Thứ hai là những người bị bệnh quỷ ám. Thứ ba là những người có chức, có quyền, có tiền của nhưng mà bị thư, bị ém của người dân tộc. Rồi đây họ đến tin Chúa. Thì hội thánh phải chăm sóc cho những cái đối tượng như vậy. Cho nên cái vấn đề chăm sóc trong hội thánh, cái công việc rất là nặng nề. Xin hội đồng cầu nguyện cho những cái nhu cầu của hội thánh Chúa ở tại tỉnh Quảng Trị, tại Khe Xanh. Và bây giờ Tổng Liên Hội cũng đang quan tâm đó là khoan những cái giếng nước cho những cái điểm nhóm, cho cộng đồng của người Peru ở trong các làng. Bởi vì cái nước nó bị ô nhiễm, người ta trồng trọt, làm rẫy, làm nương, làm rẫy và phun thuốc trừ sâu, rồi những cái suối đó thì nó chảy qua nhiều cái làng và uống cái nước đó, cho nên rất nhiều người bị ung thư ruột, bị ung thư gan. Và Tổng Liên Hội cũng đang quan tâm đến cái việc khoan giếng nước, ban y tế xã hội. Rồi xin hội đồng cũng cầu nguyện cho vấn đề chăm sóc y tế cho những cái người Peru. Những người tin Chúa đó thì khi mà họ bị đau ốm đó thì họ rất ngại đến bệnh viện, bởi vì khi đến bệnh viện thì họ không có tiền. Rồi hơn nữa, khi những người tin Chúa đó thì họ bị cắt tất cả những cái chế độ của người nghèo về bảo hiểm, về y tế xã hội, về học hành thì họ bị cắt những cái chế độ đó, cho nên họ chỉ biết kêu Chúa, chỉ biết nhờ cậy Chúa thôi. Xin cầu nguyện cho vấn đề dạy chữ, bởi vì đa phần người Bru đó thì thất học, và các em nhỏ đó thì đến học, đến trường để học nhưng mà có lớp nhưng mà không có chữ. Tức là mỗi năm cũng cứ lên lớp nhưng mà chữ thì không biết. Cho nên Hội Thánh cũng đang quan tâm đến cái việc dạy chữ cho các cháu, những người không biết chữ ở trong Hội Thánh. Xin cầu nguyện cho cái nhu cầu là nhà ở của các gia đình con cái của Chúa ở trong cái tình trạng là bị xuống cấp, bị dột nát, rồi việc sửa chữa các cái điểm nhóm, các cái nhà nguyện, hoặc là việc mua đất để xây dựng những cái nhà nguyện để các con cái của Chúa có nơi nhóm lại khang trang. Xin cầu nguyện cho công việc nhà Chúa ở tại tỉnh Quảng Trị, có vài điều để làm chứng trước hội đồng. Xin cảm ơn hội đồng.